Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đà Nẵng hủy lệnh đòi kiểm duyệt báo chí do bị phản ứng. Phó Tổng thống Mỹ tỏ thái độ cứng rắn với Bình Nhưỡng. Triều Tiên diễu binh trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông. Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đến Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhiều cơn dư chấn hôm 8 tháng 2 đã gây trở ngại cho nỗ lực cứu hộ và tìm kiếm người mất tích ở Đài Loan sau khi xảy ra trận động đất mạnh làm ít nhất 10 người thiệt mạng gần thành phố du lịch Hoa Liên. Theo Reuters, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra tối 6 tháng 2 còn làm 270 người bị thương. Các quan chức cho biết rằng có 4 tòa nhà đã đổ sập và 7 người vẫn mất tích, dù ban đầu có lo ngại rằng khoảng 150 người vẫn còn bị vùi trong các đống đổ nát. Công tác cứu hộ với sự tham gia của khoảng 100 người hiện tập trung vào một trong những nơi hư hại nặng nề nhất. Đó là một tòa nhà 12 tầng gồm các căn hộ và một khách sạn nhỏ, nơi quan chức tin là còn nhiều người mất tích, trong đó có một số công dân nước ngoài. Hơn 220 cơn dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất tối 6 tháng 2, trong đó có cơn mạnh tới 5,7 độ tối 7 tháng 2. Hoa Liên là nơi sinh sống của khoảng 100 người, theo Reuters. Hơn 800 người đã phải ở qua đêm tại các trung tâm lánh nạn tạm thời và nhiều người không dám về nhà sau khi các cơn dư chấn gây hoảng loạn.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush hôm 8 tháng 2 cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một chiến thuật gia xuất sắc, theo tin của Reuters. Trả lời phỏng vấn tại một hội nghị kinh doanh ở thủ đô các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tổng thống Bush nói, có bằng chứng rõ ràng cho thấy người Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử, nhưng liệu điều đó có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử hay không lại là một chuyện khác. Ông Bush nói, họ đã xen vào cuộc bầu cử Mỹ và đó là điều nguy hiểm cho nền dân chủ. Cựu Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Nga cũng đã làm điều tương tự trong chiến tranh lạnh và rất khéo léo trong nỗ lực thao túng và lôi kéo công luận tại Hoa Kỳ và châu Âu. Ông Bush nói, ông Putin là một chiến thuật gia xuất sắc, có khả năng phát hiện điểm yếu và khai thác nó. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ những tố cáo của các giới chức tình báo Mỹ và những người khác cho rằng Nga đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước ngoài, kể cả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong phát biểu có tính cách chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, ông Bush kêu gọi nên thay đổi các quy định của Mỹ về vấn đề di trú. Ông nói điều quan trọng là phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ có một lịch sử là luôn chào đón những người nhập cư, bất kể tôn giáo hay nơi sinh quán. Hệ thống của chúng ta bị hỏng, nhưng chúng ta phải giải quyết thôi. Tôi đã thử, nhưng không thành công. Ông Bush nói mà không nêu tên ông Trump. Điều quan trọng đối với nền kinh tế và cũng quan trọng đối với tinh thần của chúng ta là hệ thống nhập cư phải hoạt động tốt. Nói về Mexico, cựu Tổng thống Mỹ phát biểu, tôi coi đó là một mối quan hệ thiết yếu cho nền kinh tế và cho sự ổn định của nước Mỹ. Chúng ta phải củng cố biên giới và thực thi luật pháp. Ông Bush nói thêm, có những người sẵn sàng làm những công việc mà người Mỹ không muốn làm. Rất nhiều người Mỹ không thích hái bông gòn trong nhiệt độ gần 38 độ C, nhưng cũng có những người vì miếng ăn cho gia đình, họ sẵn sàng làm những công việc đó. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn tổ chức một cuộc diễu hành quân sự tại Washington hùng tráng hơn cả cuộc diễu hành mà ông đã được chứng kiến trong ngày quốc khánh Pháp hồi năm ngoái. Theo tường thuật của thông tín viên Carla Bab của VOA tại Ngũ Giác Đài, cơ quan này đang hoạch định các kế hoạch cho một cuộc phô diễn sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ tại thủ đô của nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 7 tháng 2 xác nhận cuộc diễu hành quân sự có thể được thực hiện. Ông Mattis nói, chúng tôi đã đưa ra một số lựa chọn và sẽ gửi đến Tòa Bạch Ốc để xin quyết định. Quyết định có vẻ bất thình lình của Tổng thống được lý giải khác nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói, đó là do lòng yêu mến của Tổng thống Trump đối với quân đội. Ông nói, sự tôn trọng của Tổng thống, lòng yêu mến của ông đối với quân đội, tôi nghĩ được phản ánh trong việc ông ấy yêu cầu những lựa chọn này. Nhiều người khác thì cho rằng đây đơn giản là hội chứng tự yêu mình thái quá hay có khát vọng được người khác ngưỡng mộ. Đại tướng hồi hưu Paul Eaton nói, việc này không liên quan gì tới các quân nhân, việc này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của vị tổng tư lệnh, và cái tôi đó khá dễ bị tổn thương. Ông Trump thường nói, ông muốn có một cuộc diễu hành quân sự của Hoa Kỳ hùng tráng hơn cả cuộc diễu hành mà ông đã được xem ở Paris hồi tháng 7 năm ngoái. Các cuộc diễu hành quân sự hoành tráng rất hiếm thấy ở Hoa Kỳ, gần nhất là cuộc diễu hành vào đầu những năm 90 để đánh dấu chiến thắng của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh vùng vịnh. Những người chỉ trích nói các cuộc diễu hành quân sự thường được gắn liền với các chế độ độc tài, từ việc phô trương tên lửa của Triều Tiên, các lễ ăn mừng lớn diễn ra tại quảng trường đỏ ở Moscow của Nga cách đây nhiều thập niên, cho tới những màn trình diễn mà Trung Quốc đã tổ chức cho ông Trump xem trong chuyến thăm của ông hồi năm ngoái. Tướng về hưu Eaton nói, quân đội có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Ông nói, với những gì đang xảy ra ở Afghanistan, với chương trình rút quân ra khỏi Iraq và có lẽ cả những sự chuẩn bị để đối phó với Triều Tiên, thì quân đội thực sự không có thì giờ để lãng phí. Vì vậy nói chung, đây là một ý tưởng hết sức tồi tệ. Với một thỏa thuận về ngân sách tài trợ cho quân đội chỉ vừa được thông qua tại Thượng viện, việc tìm thêm nguồn tài chính cho một ý tưởng tốn kém như vậy có thể sẽ khó khăn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn được biết tiếng là người không dễ từ bỏ ý định.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cho biết hôm thứ Năm, 8 tháng 2 rằng Hoa Kỳ sẽ hành động với tinh thần cảnh giác và sự cương quyết khi đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đồng thời nhắc lại lời cảnh báo của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng, trong khi Washington tìm kiếm hòa bình cho vấn đề Triều Tiên, Mỹ không loại trừ bất cứ giải pháp nào. Phát biểu này được ông Pence đưa ra trước cử tọa gồm một số trong 54.000 binh sĩ trú đóng tại căn cứ không quân Yokota ở phía tây thủ đô Tokyo, sau khi ông đến thăm căn cứ này và gặp Trung tướng Không quân Hoa Kỳ Jerry Martinez, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Tại đây, ông Pence được báo cáo về khả năng chiến đấu của căn cứ nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Ông Pence nói, dù quốc tế đã nhiều lần tỏ thiện chí, Triều Tiên đã đáp lại bằng cách không giữ lời cam kết và các hành động khiêu khích. Ông Pence nêu bật tuyên bố trước đó rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch gây áp lực tối đa và cương quyết duy trì chiến dịch này cho tới khi nào Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ. Ông Pence nói với các phóng viên, chúng ta đang hiện diện tại một đất nước đã từng chứng kiến những tên lửa đạn đạo bay ngang qua 2 lần chỉ trong 1 tháng. Người dân nước này cũng đã chứng kiến nhiều tên lửa đạn đạo rơi xuống khu vực đặc quyền kinh tế của họ trong biển Nhật Bản. Ông nói tiếp, các lực lượng Hoa Kỳ, lực lượng tự vệ Nhật Bản đã sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống. Chúng ta sẽ tiếp tục nói rõ với tất cả các bên rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực đang trong tư thế sẵn sàng hành động vào bất cứ lúc nào để bảo vệ người dân và bảo vệ lối sống của chúng ta. Từ Nhật Bản, ông Pence đến Hàn Quốc để hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in và dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 ở thành phố Pyeongchang. Các quan chức Hoa Kỳ không loại trừ khả năng Phó Tổng thống có thể gặp một quan chức Triều Tiên tại Thế vận hội này. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Năm nói phía Triều Tiên không có ý định mở một cuộc gặp như vậy. Ông Pence nói phái đoàn của ông không yêu cầu một cuộc gặp với Triều Tiên. Nhưng nếu điều đó xảy ra, ông sẽ chuyển đi thông điệp nhất quán rằng Triều Tiên phải hoàn toàn từ bỏ các nỗ lực phóng tên lửa hạt nhân và đạn đạo. Và Hoa Kỳ sẽ duy trì áp lực cho đến khi nào Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình đó mới thôi. Phó Tổng thống Pence không đưa ra chi tiết những lĩnh vực nào của Triều Tiên sẽ bị chế tài và khi nào sẽ công bố các biện pháp chế tài này. Triều Tiên đã tổ chức một cuộc diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm thứ Năm 8 tháng 2, một ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc. Các nguồn tin của chính phủ Seoul nói rằng hàng chục ngàn người đã tham gia hoặc tham dự cuộc diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành để đánh dấu 70 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên. Thông thường Triều Tiên lấy ngày 25 tháng 4 hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập quân đội, một lực lượng do ông Kim Nhật Thành, ông nội của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un sáng lập. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm ngoái, chính phủ Triều Tiên tuyên bố sẽ dời ngày lễ này đến ngày 8 tháng 2 nhằm mục đích thu hút sự chú ý của quốc tế trước lễ khai mạc Thế vận hội sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu 9 tháng 2 tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc. Các cuộc diễu binh ở Triều Tiên thường gồm các cuộc diễu hành của lực lượng quân đội và phô trương vũ khí mới. Lãnh tụ Kim Jong-un đã cử một phái đoàn lớn đến Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, trong đó có em gái của ông là thành viên cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên và 22 vận động viên sẽ đi diễu hành với các vận động viên Hàn Quốc dưới một lá cờ thống nhất. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 2 dẫn nguồn tin nhà nước Triều Tiên cho biết Triều Tiên không có ý định gặp các quan chức Mỹ trong Thế vận hội mùa đông bắt đầu tại Hàn Quốc vào ngày thứ Sáu 9 tháng 2, làm mất đi niềm hy vọng rằng Thế vận hội này sẽ giúp giải quyết căng thẳng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm thứ Năm 8 tháng 2 đã công du đến Hàn Quốc trước lễ khai mạc Thế vận hội tại khu nghỉ dưỡng miền núi Pyeongchang, nơi chỉ cách biên giới Triều Tiên có 80 km. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trích lời ông Joe Yong-sam, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nói: "Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ cầu xin cuộc đối thoại với Hoa Kỳ, và trong tương lai cũng như vậy." Hoa Kỳ không yêu cầu đàm phán với Triều Tiên, nhưng ông Pence mở ra khả năng về một cuộc tiếp xúc với phía Triều Tiên, mặc dù thông điệp của ông về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn không thay đổi. Phái đoàn cao cấp của Triều Tiên gồm em gái của lãnh tụ Kim Jong-un và chủ tịch nước trên danh nghĩa là Kim Jong-nam sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội. Trước đó, Triều Tiên thông báo cho Hàn Quốc rằng bà Kim Yo-yong, em gái của lãnh tụ Kim Jong-un, và đoàn tùy tùng của bà sẽ đi bằng máy bay riêng tới sân bay quốc tế Incheon ở Seoul vào chiều thứ Sáu 9 tháng 2. Phái đoàn Triều Tiên sẽ dùng bữa ăn trưa với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày thứ Bảy 10 tháng 2. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng hôm 8 tháng 2 thông báo thu hồi lại một công văn đòi kiểm duyệt báo chí đóng tại địa phương trước khi họ đăng bài, chỉ một ngày sau khi công văn được gửi đi và chịu nhiều chỉ trích từ báo giới lẫn người dân. Công văn ký ngày 6 tháng 2 của Sở đề nghị báo Đà Nẵng và báo Công an Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin bài trước khi in ấn và phát hành. Đối với đài phát thanh truyền hình của thành phố, Sở đề nghị phối hợp kịp thời cung cấp các thông tin nổi cộm cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. Về phần các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương khác đóng ở Đà Nẵng, Sở Thông tin Truyền thông của thành phố đề nghị họ cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các báo, các thông tin nổi cộm liên quan đến thành phố Đà Nẵng cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. Các nhà báo và công chúng đã nhanh chóng chia sẻ thông tin về công văn, gọi Đà Nẵng là một mình một luật và chất vấn về tính hợp pháp của nó. Nhiều người cũng bình luận rằng nó kỳ cục ngoài sức tưởng tượng và đưa Đà Nẵng quay ngược trở về quá khứ cả nửa thế kỷ. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA.
Nó quá lạc hậu rồi. Trước đây nhà nước Việt Nam cũng có cái chuyện đó, nhưng mà sau này thì đã bỏ hết những cái đó rồi. Sở thông tin truyền thông của Đà Nẵng mà ra cái văn bản cái quy định như thế gây cho tôi có một cái cảm giác rất là kinh hoàng, mình rất là bất ngờ.
Nhà báo có gần 2 thập niên kinh nghiệm nói thêm từ khoảng 30 năm nay, chính quyền Việt Nam đã thay việc một cơ quan trung ương kiểm duyệt trước khi đăng bài bằng hình thức các cơ quan báo chí tự kiểm duyệt. Ông Tạo nói rõ hơn rằng lâu nay các ban biên tập của các cơ quan báo chí tự quyết định đăng những nội dung gì. Nhưng nếu các cơ quan báo chí như Bộ Thông tin Truyền thông hoặc An ninh Văn hóa của Chính phủ hay Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản không hài lòng về tin bài nào đã đăng thì họ sẽ nhắc nhở, phê bình hoặc phạt. Phản ứng của báo giới và người dân trong những ngày qua dường như đã dẫn đến việc Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng rút lại công văn gây tranh cãi. Tin trên báo chí trong nước hôm 8 tháng 2 nói sở này trong cùng ngày đã thu hồi công văn vì họ thấy rằng nó không phù hợp với các quy định của luật báo chí. Nhà báo Võ Văn Tạo đánh giá về động thái mau lẹ của chính quyền địa phương.
Họ rút lại là một điều tốt, đấy là một cái động thái là biết lắng nghe cái phản ứng của công chúng. Nhưng mà nếu họ không rút, tôi tin rằng cấp trên cũng phải yêu cầu họ rút. Nếu mà cộng đồng công chúng và người ta phản ứng dữ dội, cơ quan trách nhiệm cao nhất ở trung ương người ta thấy cũng chối từ quá, người ta cũng phải yêu cầu Đà Nẵng rút.
Một mặt cho rằng tư tưởng muốn quản lý báo chí vẫn còn nặng nề, không chỉ ở cấp địa phương như thể hiện trong sự việc vừa qua ở Đà Nẵng, mà kể cả ở cấp nhà nước. Song mặt khác, ông Tạo nhận định sự cố của Sở Thông tin Truyền thông thành phố còn có nguyên nhân ở chất lượng nhân sự. Ông giải thích.
Các quan chức của Việt Nam bây giờ tôi không hiểu cái trình độ họ đến đâu, tư duy họ thế nào. Cho nên là lâu lâu là lại có những văn bản nó quái đản tương tự như thế. Cho nên khoảng vài chục năm ấy, thì họ là công tác cán bộ còn tương đối cảm giác được. Họ không đến nỗi mà nó có những cái văn bản nó quái đản như thế này. Vài thập kỷ trở lại đây thì cái công tác cán bộ nó quá kém. Chuyện mà con ông cháu cha rồi chạy trọt mua chức mua ghế, rốt nát vân vân bằng giả. Cho nên cái đó chính là cái mà đẻ ra những cái văn bản quái đản như thế.
Báo chí Việt Nam cho hay, cùng với việc rút lại công văn đòi kiểm duyệt trước khi báo chí đăng bài, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cũng thành thật xin lỗi các cơ quan báo chí. Những người quan tâm tới nhân quyền ở Việt Nam mới gửi thỉnh nguyện thư tới các nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước yêu cầu chính quyền trả tự do cho các tù nhân bị kết án vì bất đồng chính kiến. Bức thư ký ngày 3 tháng 2 trùng với ngày thành lập Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam và được đăng hôm 7 tháng 2 trên trang change.org dành riêng cho các cuộc vận động dư luận quốc tế. Thư nói hiện có hơn 170 tù nhân bị giam giữ và kết án theo các điều 79, 88, 258 và 241 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2009 chỉ vì họ bày tỏ quan điểm, ý kiến hoặc chất vấn về các chính sách của chính phủ và Đảng Cộng sản. Những người viết thỉnh nguyện thư viết thêm trong thư rằng có những người bị bắt và kết án với các tội danh như gây rối trật tự công cộng hoặc trốn thuế, thậm chí mua bán dâm, nhưng thực chất là họ bị bỏ tù do bất đồng chính kiến với đảng cầm quyền. Con số tù nhân lương tâm do giới hoạt động đưa ra, VOA không thể kiểm chứng độc lập mức độ chính xác của các con số thống kê đó. Chính phủ Việt Nam không thừa nhận nước này có tù nhân lương tâm và một mực khẳng định rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Từ góc nhìn của những người ký thỉnh nguyện thư, họ cho rằng lâu nay tồn tại một điều trớ trêu, đó là Hiến pháp Việt Nam công nhận và bảo vệ các quyền tự do căn bản và Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, khi công dân Việt Nam thực thi các quyền đó một cách ôn hòa, họ vẫn bị đàn áp, bị bắt giữ và giam cầm. Bức thư yêu cầu giới thẩm quyền hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân bất đồng chính kiến, xem xét lại bản án dành cho nhà hoạt động chính trị ôn hòa Trần Huỳnh Duy Thức, xét xử những người bất đồng chính kiến là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điền, Trần Hoàng Phúc theo đúng trình tự pháp lý. Thư nhấn mạnh chính quyền cần trả tự do ngay cho hai nữ tù nhân là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ Nấm, và Trần Thị Nga, bởi vì họ vô tội và là những người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ. Những người viết thỉnh nguyện thư nhấn mạnh giới lãnh đạo Việt Nam phải thực hiện những yêu cầu kể trên mới đảm bảo được những cam kết mà Việt Nam đã ký và chứng tỏ Việt Nam biết tôn trọng các giá trị tự do và dân chủ. Hơn một ngày kể từ khi được đăng trên mạng, bức thư nhận được hơn 500 chữ ký và số người ký đang tiếp tục tăng. Đây không phải là lần đầu tiên có một thỉnh nguyện thư như thế này, nhưng theo quan sát của người tích cực đấu tranh về quyền lợi đất đai, anh Trịnh Bá Phương ở Hà Nội, chính quyền vẫn bỏ ngoài tai lời yêu cầu đó, đồng thời bất chấp các sức ép quốc tế ngày càng tăng đàn áp giới đấu tranh bất đồng. Biểu hiện mới nhất là một loạt phiên xét xử gần đây, và gần đây nhất là bản án 14 năm tù áp cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Bản thân có mẹ là bà Cấn Thị Thêu, hai lần bị bỏ tù vì đấu tranh chống bất công về đất đai. Anh Phương nói với VOA rằng các động thái cứng rắn của chính quyền không làm cho giới hoạt động nào núng.
Giới đấu tranh trong nước tôi thấy rằng là rất là kiên cường, mặc dù bắt bớ như thế nhưng cũng không ai dao động, và càng gắn kết hơn khi mà đứng trước những cái sự khốc liệt, sự tàn bạo của phía nhà nước cộng sản. Giới đấu tranh càng có tinh thần rất là cao, sẵn sàng bất cứ ai cũng sẵn sàng có thể là vào tù.
Anh Phương cho biết mẹ anh bà Thêu dự kiến được trả tự do và trở về với gia đình vào tối ngày 8 tháng 2. Theo anh, khi nhà nước gia tăng bắt giam người bất đồng, điều đó lại là dấu hiệu xấu cho chính quyền.
Cái chế độ khi mà họ phải sử dụng bạo lực và nhà tù gia tăng, thì đây cũng là cái dấu hiệu của cái sự thay đổi cũng như là một cái sự sụp đổ của cả một thể chế. Bởi vì trong lịch sử các quốc trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, thì bất cứ một cái chế độ nào mà sử dụng bạo lực và nhà tù để cai trị dân, thì chắc chắn là chế độ đó sớm muộn sẽ phải sụp đổ.
Dù tiên liệu rằng thỉnh nguyện thư lần này cũng sẽ không được chính quyền hồi đáp bằng lời nói hay hành động, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói việc lên tiếng thông qua hình thức như vậy vẫn cần thiết. Anh khẳng định cuộc đấu tranh vì các quyền tự do căn bản cũng như vì các lợi ích khác của người dân cần kiên trì, cũng như cần tận dụng mạng xã hội và các hình thức truyền thông trong và ngoài nước để nêu lên thực trạng ở Việt Nam và thu hút sự chú ý cũng như sức ép của quốc tế. Cho đến khi bản tin này được đăng, VOA chưa thấy phản ứng nào của nhà chức trách Việt Nam về thỉnh nguyện thư mới nhất.
Nhạc sĩ Việt Khang, người bị chính quyền Hà Nội cầm tù vì sáng tác các ca khúc chống lại sự bành trướng Trung Quốc, đang trên đường đến Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Nhạc sĩ Việt Khang đã rời Việt Nam sáng ngày 8 tháng 2 giờ địa phương và đang trên đường bay đến thành phố Los Angeles nhờ sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, theo đài truyền hình SBTN. Blogger Yên Vũ ở California hôm 8 tháng 2 cho VOA biết rằng dự kiến tác giả của hai bài hát nổi tiếng Việt Nam Tôi Đâu và Xin Hỏi Anh Tên Gì sẽ tới phi trường Los Angeles vào lúc 12 giờ 40 phút trưa ngày 8 tháng 2 theo giờ miền Tây Hoa Kỳ. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại tỉnh Tiền Giang. Ông bị bắt vào năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên YouTube hai nhạc phẩm ghi chú ý đặc biệt cho công luận trong và ngoài nước. Việt Khang trở thành một hiện tượng khi trường hợp của ông khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước, gửi đến Tòa Bạch Ốc kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm vào năm 2012. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi mãn hạn tù vào tháng 12 năm 2015, Việt Khang nói, tại vì mình nói không đúng quan điểm của người ta, thì họ cho là chống đối. Nhưng ở một thời điểm nào khác, họ sẽ cảm thông được. Suy cho cùng, tôi vì quốc gia, dân tộc và vì sự yên bình của đất nước, chứ không vì một mục đích nào khác.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Quân đội Trung Quốc hôm 7 tháng 2 thông báo đã đưa các máy bay chiến đấu tới Biển Đông, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng các chiến đấu cơ tối tân Su-35 do Nga sản xuất đã được triển khai để tham gia một cuộc tuần tra tăng cường khả năng chiến đấu. Dẫn một thông cáo trên mạng của không lực Trung Quốc, báo Japan Times nhận định rằng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai chuyện đưa chiến đấu cơ tới vùng tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Theo tờ báo của Nhật, Trung Quốc không tiết lộ thời điểm cũng như bao nhiêu máy bay tham gia, dù có đăng kèm hình ảnh và video của cuộc diễn tập. Thông cáo của không lực Trung Quốc nói rằng sự tham gia của máy bay chiến đấu đa năng sẽ giúp tăng cường khả năng hoạt động tầm xa của không quân Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng lực lượng này sẽ tiếp tục huấn luyện như vậy. Hoàn Cầu Thời báo, vốn nổi tiếng với các bài viết mạnh mẽ thể hiện tinh thần dân tộc, dẫn lời một vị tướng hồi hưu của Trung Quốc nói rằng việc triển khai trên có thể nhằm đáp trả hoạt động tự do hàng hải của các tàu Mỹ gần bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông. Bắc Kinh đã phản đối Washington đưa tàu chiến vào nơi Trung Quốc coi là lãnh hải của mình gần bãi cạn mà không xin phép, đồng thời tuyên bố sẽ có các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền của mình. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng điều đó bao gồm việc tăng cường tuần tra cả trên không và trên biển, theo Japan Times. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin rằng Trung Quốc đã mua 24 chiếc Su-35 từ Nga năm 2015 với giá khoảng 2 tỷ đô la.
Quốc hội Thái Lan hôm 8 tháng 2 thông qua một dự luật nhằm thu hút đầu tư cho dự án đầy tham vọng trị giá 45 tỷ đô la tại vùng công nghiệp ở miền đông nước này. Theo Reuters, dự luật về hành lang kinh tế miền đông là một trong các giải pháp mới nhất mà chính quyền quân nhân nước này đề xuất để thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế Thái Lan, vốn được dự báo sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2018. Luật mới sẽ giảm thuế cho các nhà đầu tư tham gia vào dự án được coi là nổi bật trong chính sách thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư vào ngành công nghệ cao của chính phủ Thái Lan. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được thuê đất tới 99 năm. Thêm nữa, chính phủ cũng nới lỏng thủ tục visa cho các chuyên gia nước ngoài, đồng thời đưa ra các giải pháp về hành chính nhằm nhanh chóng thông qua các nguồn đầu tư. Reuters đưa tin rằng dự án hành lang kinh tế miền Đông đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong nước, trong đó có PTT Global Chemical, công ty hóa dầu lớn nhất Thái Lan, và Amata Corporation, tập đoàn phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu nước này. Kế hoạch về một tuyến đường sắt nối thành phố Ba Vét ở tỉnh Svay Rieng của Campuchia với thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam được công bố trong tuần này, theo Khmer Times. Tờ báo này đưa tin rằng trong cuộc gặp với ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Campuchia Sun Chan Thol nói rằng hai chính phủ đang cân nhắc việc thiết lập một tuyến đường sắt giữa hai nước và sẽ cùng hợp tác để thu hút nguồn vốn của tư nhân. Theo Khmer Times, chính phủ hai nước hiện vẫn nghiên cứu về tính khả thi của dự án này. Ngoài ra, Campuchia và Việt Nam cũng đang xem xét xây dựng một tuyến đường cao tốc nối thủ đô Phnom Penh và thành phố Hồ Chí Minh. Theo trang web của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã dẫn đầu một phái đoàn sang thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 6 đến 7 tháng 2. Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên thống nhất quy hoạch, kết nối giao thông, tăng cường dịch vụ vận tải qua lại hai nước và cam kết đầu tư khai thác kết nối giao thông hiệu quả theo đúng quy hoạch đề ra. Tuy nhiên, trang web của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam không thấy nhắc tới thông tin về kế hoạch xây dựng đường sắt nối hai nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.